Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ nhận sứ vụ mục tử giáo phận Vinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long hôm 12 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa xã Đoài. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay thứ hai trong tuần thứ sáu thường niên.
Chúa dạy con phải sống thật thà. Ôi kỳ dị thay đời sống con Chúa. Người đời dạy con tin vào quyền lực, nhưng Chúa dạy con tin vào tình thương. Ôi kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 8, từ câu 11 đến câu 13. Khi ấy, các người biệt phái xuất hiện và bắt đầu tranh luận với Chúa Giêsu. Họ xin người một điềm lạ trên trời để thử người. Người thở dài và nói: Tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Quả thật, ta bảo các ông hay, sẽ chẳng cho thế hệ này điềm lạ nào. Rồi bỏ họ đó, người lại xuống thuyền sang bờ bên kia. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một người thanh niên đang tản bộ trên đường về nhà và suy nghĩ về một dự án mà anh ta ấp ủ từ lâu. Nhưng anh ta tự nhủ, đó chỉ là chuyện viễn vông, chỉ là bánh vẽ. Thế rồi, trước khi về đến nhà, anh ta nhìn lên bầu trời và thấy đám mây hình một chiếc bánh hoàn hảo. Phải chăng đó là dấu chỉ khuyến khích anh ta tiếp tục suy nghĩ và thực hiện ước mơ của mình? Làm thế nào để chúng ta có thể đọc được các dấu chỉ? Trong tâm thức người Do Thái thời Chúa Giêsu, họ đang mong mỏi Đấng Mêsia đến với những dấu lạ và điềm thiêng để chứng tỏ sứ mệnh của người. Vì thế, những người Pha-ri-sêu đã xin Chúa Giêsu cho họ thêm một dấu lạ từ trời để kiểm chứng Ngài, bởi vì họ luôn có thành kiến rằng Ngài không phải là Đấng Mêsia thật, rằng Ngài chỉ là kẻ bịt bợm đưa ra những tuyên bố hùng hồn để lôi kéo đám đông dân chúng đi theo. Họ có ý định muốn làm giảm thể diện và uy quyền của Ngài, thậm chí họ còn hy vọng làm Ngài mất uy tín, khiến Ngài mất đi sự ủng hộ của dân chúng Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã từ chối đòi hỏi thấy dấu lạ của họ, bởi vì những phép lạ mà Ngài đã làm đủ sức thuyết phục những ai thành tâm tìm kiếm sự thật. Ở nơi khác, Chúa Giêsu còn nói với những người Do Thái không tin: những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Trước bao nhiêu phép lạ Chúa Giêsu đã làm, những người Pha-ri-sêu vẫn cứng lòng tin. Họ không có thiện chí khi đi tìm chân lý, mà chỉ để thử thách Chúa Giêsu. Đối với những người cứng tin này, Ngài buồn lòng và không thể làm gì cho họ. Một lần nữa, Thánh Máccô lại miêu tả cảm xúc của Chúa Giêsu. Người thở dài mà nói: tại sao thế hệ này lại xin điềm lạ? Chúng ta dường như có thể cảm nhận được sự thất vọng và mệt mỏi của Chúa Giêsu trong câu hỏi này. Các truy tầm về tôn giáo thường có hình thức tìm kiếm các dấu lạ từ trời và niềm khao khát điều khác thường. Tuy nhiên, Chúa Giêsu luôn hướng chúng ta đến những điều bình thường trong cuộc sống. Ngài nói về người gieo giống ra đi gieo hạt, người phụ nữ tìm kiếm đồng tiền bị mất, người lữ khách Samari chăm sóc người lạ gặp nạn trên đường, người đàn ông bất ngờ tìm thấy kho báu trong ruộng, người thương gia tìm thấy viên ngọc quý mà anh ta hằng ao ước. Đó là những dấu chỉ bình thường để khám phá ra mầu nhiệm nước trời, vì trời đất đầy vinh quang Thiên Chúa dành cho những ai luôn hướng về Người. Kể từ khi Chúa Giêsu nhập thể, vương quốc Thiên Chúa đã ở giữa chúng ta. Nhiều khi chúng ta gặp phải những sự kiện, hiện tượng hay những tình huống mà lý trí con người không thể giải thích hoặc thẩm định được. Chúng ta thường cầu xin Chúa ban cho chúng ta những dấu chỉ để làm sáng tỏ những sự kiện và hiện tượng này. Cũng có những lúc chúng ta không thể hiểu được những gì Chúa Giêsu muốn. Thật ra, Ngài muốn biểu lộ chính Ngài theo những cách thức khác nhau, trong những tình huống khác nhau, để chúng ta có thể tin và phó thác vào Ngài nhiều hơn. Đức tin này là ân sủng Ngài dành cho chúng ta. Chúng ta chỉ có thể đón nhận được ân sủng trong sự khiêm tốn và vâng phục. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói: chúng ta không thể chiêm ngưỡng đầy đủ khuôn mặt của Chúa bằng những nỗ lực riêng của mình, nhưng hãy để cho ân sủng nắm lấy chúng ta. Đức tin của chúng ta chỉ có thể tiến triển khi chúng ta thinh lặng và cầu nguyện. Chúa Giêsu luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta đủ ánh sáng để đón nhận sự thật một cách tự do, và cũng đủ bóng tối để từ chối sự thật nếu chúng ta không muốn nó. Chúa Giêsu không muốn chúng ta là con rối của Ngài, nhưng là con cái của Ngài. Lạy Chúa Giêsu, bởi vì chúng con chưa tin tưởng hoàn toàn vào Chúa, nên nhiều lần chúng con cũng đòi hỏi dấu lạ như những người Pha-ri-sêu. Chúng con đưa ra những điều kiện với Chúa khi chúng con cầu nguyện. Chúng con cũng muốn Chúa tỏ những dấu lạ để làm cho cuộc đời chúng con dễ dàng hơn, thoải mái hơn. Xin cho chúng con đừng quên chiêm ngắm thiên nhiên và cuộc sống là những dấu chỉ nhận ra Chúa đang quan phòng và dẫn dắt chúng con, để chúng con thêm tin tưởng và phó thác vào Chúa. Amen.
Người đời dạy con sống vì hiện tại, nhưng Chúa dạy con sống vì ngày mai. Ôi, kỳ dị thay đời con Chúa trời. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời. vào tình Chúa mà đánh liều đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dẫn bước đời con. Xin cho con tin vào tình Chúa mà đánh liều đời con.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Maroc. Hôm 9 tháng 2 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại Maroc vào ngày 30 và 31 tháng 3 năm 2019. Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào lúc 10 giờ 45 sáng thứ Bảy ngày 30 tháng 3 và đến phi trường quốc tế của thủ đô Rabat vào lúc 2 giờ chiều, sau chuyến bay dài 3 giờ 15 phút. Rabat cách Roma 1.900 cây số về hướng Tây Nam. Lễ nghi tiếp đón chính thức sẽ diễn ra tại khuôn viên trước Hoàng Cung, và Đức Thánh Cha sẽ hội kiến với quốc vương Mohammed Đệ Lục trước khi gặp gỡ nhân dân, chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại quảng trường trước đền thờ Hồi giáo Hassan. Tiếp đến, Đức Thánh Cha sẽ viếng lăng của vua Mohammed Đệ Ngũ, rồi viếng thăm học viện Mohammed Đệ Lục của các imam, các nhà giảng thuyết nam nữ của Hồi giáo. Sau cùng, Ngài sẽ đến trụ sở của Caritas giáo phận Rabat để gặp gỡ những người di dân. Sáng Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019, Đức Thánh Cha sẽ viếng trung tâm nông thôn của các dịch vụ xã hội ở Temara, rồi đến nhà thờ chính tòa giáo phận Rabat để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và hội đồng đại kết các giáo hội Kitô. Ban trưa, Ngài sẽ chủ sự kinh truyền tin với mọi người trước khi dùng bữa trưa với đoàn tùy tùng. Ban chiều, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu, rồi ra phi trường đáp máy bay lúc 17 giờ 15 phút để trở về Roma, dự kiến sẽ đến phi trường Ciampino lúc 21 giờ 30 phút. Chuyến đi Maroc dài tổng cộng 36 tiếng đồng hồ và là cuộc viếng thăm thứ 28 của Đức Thánh Cha Francisco tại hải ngoại và là cuộc tông du thứ 3 của Ngài trong năm 2019 này sau chuyến đi Panama và Abu Dhabi. Tin Roma. Họp báo giới thiệu cuộc gặp gỡ về bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Lúc 11 giờ 30 sáng thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2019, sẽ có cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để giới thiệu cuộc gặp gỡ về việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Cuộc gặp gỡ này sẽ tiến hành từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 2 năm 2019, đã được Đức Thánh Cha loan báo từ lâu và giới báo chí quen gọi là cuộc họp thượng đỉnh về nạn lạm dụng tính dục trong giáo hội. Hiện diện trong cuộc họp báo này, đứng đầu là Đức Hồng Y Blaise Kupich, Tổng Giám mục Giáo phận Chicago, Hoa Kỳ, thành viên ban tổ chức, và các thành viên khác là Đức Tổng Giám mục Charles Sigluna của Giáo phận Manta, đồng Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, chuyên xử những vụ giáo xí lạm dụng tính dục. Cha Federico Lombardi, Chủ tịch Tổ chức Vatican Joseph Ratzinger Benedicto thứ 16, và là điều hợp viên của gặp gỡ. Sau cùng là cha Hans Joyner, Chủ tịch Trung tâm Bảo vệ Trẻ Em thuộc Đại học Giáo hoàng Gregoriana, thành viên Ủy ban Tòa thánh Bảo vệ Trẻ Em, đồng thời là chuyên gia của ban tổ chức. Nữ tu Bernadette Reyes, phụ tá quyền giám đốc phòng báo chí Tòa thánh. Hôm ngày 12 tháng 2 năm 2019, trong cuộc họp báo ở Roma, cha Joineau cho biết có khoảng 180 tham dự viên gồm các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới. Từ Việt Nam có đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, và thủ lãnh các hội đồng của các giáo hội công giáo nghi lễ Đông Phương, một số vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, đại diện các dòng tu. Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện tại các phiên họp khoáng đại. Cha Joel cũng cho biết ngày họp đầu tiên sẽ nêu bật vai trò mục tử, linh đạo và pháp lý của giám mục. Ngày thứ hai bàn về hệ thống trách nhiệm hiện nay. Hiện thời, 5.100 giám mục trên thế giới chỉ chịu trách nhiệm và trả lẽ cho Đức Thánh Cha về các hoạt động của mình. Đó là điều Đức Giáo Hoàng không thể quán xuyến nổi. Vì thế, các giám mục sẽ suy tư về các cơ cấu và thể thức cần đề ra để giải quyết vấn đề này. Ngày thứ ba, các tham dự viên sẽ bàn về vấn đề hệ thống đã được Đức Thánh Cha nhắc đến trong thư gửi các giám mục Chi Lê và trong thư gửi dân Chúa ngày 20 tháng 8 năm 2018. Đứng trước những đau khổ của các anh em bị tổn thương vì lạm dụng, các tín hữu Kitô phải đáp ứng một cách hoàn vũ. Đức Thánh Cha đã kêu gọi toàn thể các tín hữu hãy thực thi một sự hoán cải bản thân và cộng đồng. Sẽ có những lúc cầu nguyện chung, chia sẻ và nghe các chứng từ, một buổi phụng vụ thống hối, và ngày chót 24 tháng 2 sẽ có thánh lễ đồng tế bế mạc. Nhiều người nghĩ rằng, ban hành các luật lệ mới sẽ chấm dứt những vụ lạm dụng, nhưng Cha rồi nêu nhận xét rằng, nguyên các biện pháp đó vẫn chưa đủ. Cần phải có một sự thay đổi thái độ và não trạng trong toàn giáo hội. Trong thời gian qua, một số chức sắc và cả Đức Thánh Cha đã cảm giác dư luận đừng mong đợi thái quá nơi cuộc gặp gỡ này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh việc huấn luyện phục vụ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tăng cường việc huấn luyện phụng vụ cho hàng giáo sĩ và cộng đồng dân Chúa, đồng thời ngài cổ võ sự cộng tác của các hội đồng giám mục với bộ phụng tự của tòa thánh. Đức Thánh Cha đưa ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 14 tháng 2 vừa qua, dành cho 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, nhóm họp tại Vatican từ ngày 12 đến sáng 15 tháng 2 về việc huấn luyện phụng vụ cho dân Chúa. Trong số các tham dự viên có 22 hồng y, 18 tổng giám mục và 11 giám mục thành viên của bộ đến từ năm châu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cần vun trồng sự thường huấn cho giáo xí và giáo dân, nhất là những người dấn thân trong các công tác phục vụ. Về các thừa tác viên thánh chức, hướng tới nghệ thuật cử hành lành mạnh, lời nhắc nhở của công đồng vẫn có giá trị. Đó là tuyệt đối cần thiết dành chỗ đứng thứ nhất cho việc huấn luyện giáo sĩ về phục vụ. Trước đó, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu hãy tránh những thái độ cực đoan về phục vụ, những thái độ ý thức hệ vô ích, coi những ý tưởng riêng của mình có giá trị trong mọi bối cảnh, để rồi chống đối những người không quan niệm như mình. Đức Thánh Cha nói, đi từ ước muốn phản ứng chống lại một số bất an trong bối cảnh ngày nay. Người ta có nguy cơ co cụm mình vào một quá khứ không còn nữa, hoặc trốn chạy vào một tương lai mình tưởng nghĩ như vậy. Trái lại, điểm khởi hành là nhìn nhận thực tại phục vụ thánh, là kho tàng sinh động không thể bị thu hẹp vào những sở thích, công thức hoặc những trào lưu, nhưng cần ngoan ngoãn đón nhận và thăng tiến trong tình yêu mến, bởi ý thức phục vụ là lương thực không thể thay, để dân Chúa được tăng trưởng. Phục vụ không phải là lãnh vực mỗi người tự làm lấy, nhưng là một sự biểu dương tình hiệp thông của giáo hội. Vì thế, trong các kinh nguyện và các cử chỉ, cần bộc lộ chúng ta, chứ không phải cái tôi của mình. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi người ta tiếc nuối thương khóc những xu hướng quá khứ, hoặc muốn áp đặt những điều mới mẻ, thì người ta có nguy cơ đặt thành phần lên trên toàn thể, đặt cái tôi trên dân Chúa, đặt tiểu tượng trên cụ thể. Đặt ý thức hệ trên tình hiệp thông, đặt điều trần tục trên điều thiêng liêng. Tin Roma. Cựu hồng y Macaric bị tòa thánh buộc hồi tục. Bộ giáo lý Đức Tin đã xét xử vụ cựu hồng y Theodore Macaric, nguyên tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington, và đã buộc vị này hồi tục. Án lệnh này đã được Đức Thánh Cha nhìn nhận là không thể kháng án. Trong thông cáo hôm ngày 16 tháng 2 năm 2019, Bộ Giáo lý Đức tin cho biết, ngày 11 tháng 1 năm 2019, công nghị của Bộ Giáo lý Đức tin đã ban hành sắc lệnh chung tiến trình xét xử Theodore Edgar McCarrick, cựu tổng giám mục giáo phận Washington DC, và tuyên bố đương sự đã phạm những tội trong tư cách là giáo sĩ, dụ dỗ trong tòa giải tội và vi phạm điều răn thứ 6 với các kẻ vị thành niên và người lớn. Những tội này càng nặng hơn vì lạm dụng quyền bính, vì thế đương sự bị hình phạt trục xuất khỏi hàng giáo sĩ. Ngày 13 tháng 2 năm 2019, phiên họp thường lệ ngày thứ tư của Bộ Giáo lý Đức tin đã cứu xét những lý lẽ được trình bày trong việc kháng án và đã quyết định tái khẳng định án lệnh của Bộ. Quyết định này đã được thông tin cho Theodore McCarrick sáng 15 tháng 2 năm 2019. Đức thẩm tra đã nhìn nhận tính chất chung kết của quyết định này, chiếu theo luật, và làm cho vụ này được coi là đã trung thẩm và không thể kháng án. Giáo dân cụ Hồng Y Theodore McCarrick, năm nay 88 tuổi. Hồi tháng 9 năm 2019, Tổng giáo phận New York đã báo với tòa thánh về những lời cáo buộc của một người đàn ông, tố McCarrick đã lạm dụng ông ta hồi thập niên 1970, khi ông còn là một thiếu niên. Được thánh cha truyền điều tra sâu rộng tại Tổng giáo phận New York, và sau đó hồ sơ về vụ này được truyền về Bộ Giáo lý Đức tin. Tháng 6 năm 2018, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, theo lệnh của Đức thánh cha, đã chỉ thị McCarrick không được công khai thi hành chức vụ thánh nữa. Trong khi đó, cuộc điều tra cho thấy những sự kiện trầm trọng hơn, và ngày 28 tháng 7 năm 2018, Đức thánh cha đã nhận đơn từ chức của đương sự khỏi Hồng Y đoàn, đồng thời cấm đương sự không được thi hành sứ vụ công khai và phải sống trong cầu nguyện và thống hối. Ngày 6 tháng 10 năm 2018, một thông cáo của tòa thánh mạnh mẽ khẳng định rằng, những vụ lạm dụng cũng như sự che đậy chúng, không còn có thể dung thứ nữa. Và, một đối xử khác dành cho các giám mục đã phạm những lạm dụng hoặc đã che đậy chúng, là một hình thức giáo sĩ trị không bao giờ có thể chấp nhận được. Thông cáo nhắc lại lời mời gọi tha thiết của Đức Giáo Hoàng Francisco, hãy hiệp sức để bài trừ tai ương lạm dụng trong và ngoài giáo hội, và phòng ngừa những tội ác ấy tái diễn gây thiệt hại cho những người vô tội và những người dễ bị tổn thương nhất của xã hội. Theodore Edgar McCarrick sinh tại New York ngày 7 tháng 7 năm 1930, thụ phong linh mục cách đây 60 năm, và năm 1977 được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá New York. Năm 1981 được thăng làm giám mục chính tại Methuen 1981-1986, và sau đó làm tổng giám mục chính tại Newark 1986-2000, sau cùng được thăng làm tổng giám mục Washington DC 2000-2006, và thăng Hồng Y ngày 21 tháng 2 năm 2001. McCarrick hoạt động rất nhiều trong việc thăng tiến các quyền con người và tự do tôn giáo, và trong chiều hướng đó đã thực hiện các cuộc viếng thăm tại nhiều nước, trong đó có Trung Quốc, Cuba, Việt Nam, Philippines, Nam Hàn, Rwanda, Burundi và các nước Đông Âu. Tin Roma. Ngày Quốc tế chống lại nạn sử dụng binh lính trẻ em. Nhân dịp Ngày Quốc tế chống lại việc sử dụng binh lính trẻ em ngày 12 tháng 2, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là UNICEF, nhắc nhớ rằng tại Nam Sudan có hơn 19.000 trẻ vị thành niên được sử dụng làm binh lính trẻ em. Để kỷ niệm ngày này, UNICEF đã ra mắt một đoạn phim hoạt hình mới kể câu chuyện có thật về James, một cậu bé bị bắt cóc bởi một nhóm vũ trang ở Nam Sudan và buộc phải chiến đấu, được giải thoát vào tháng 7 năm 2017. Phim hoạt hình cho thấy chỉ một vài trong số rất nhiều những nỗi đau mà trẻ em bị sử dụng bởi các lực lượng và các nhóm vũ trang đã phải đối mặt. Những trẻ em được giải thoát năm 2018 bởi các nhóm gần Zuba, Bentiu, Fibor và Tây Xích Đạo, được đưa vào một chương trình tái hòa nhập do UNICEF và các đối tác tổ chức. Một số các dịch vụ được cung cấp bởi các chương trình tái hòa nhập như chăm sóc y tế, hỗ trợ tâm lý xã hội, giáo dục chính quy và đào tạo nghề. Kể từ khi cuộc nội chiến bùng nổ năm 2013, UNICEF đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến ở Nam Sudan hãy tôn trọng quyền và bảo vệ trẻ em theo luật pháp quốc gia và quốc tế, tuân thủ các cam kết của họ và giải ngũ hàng ngàn trẻ em trong các nhóm và lực lượng vũ trang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, trong thánh lễ nhận sứ vụ mục tử giáo phận Vinh của Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long hôm 12 tháng 2 vừa qua tại nhà thờ chính tòa xã Đoài.
Thánh lễ hôm nay bắt đầu bằng nghi thức Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long chính thức nhận sứ vụ giám mục chính tòa của giáo phận Vinh. Nghi thức đó có vẻ đơn sơ thôi. Công bố tông sắc của Đức Thánh cha Francisco, rồi vị đại diện tòa thánh trao gậy mục tử cho Đức cha An Phong và dẫn Đức cha An Phong đến ghế của giám mục chính tòa. Nghi thức có vẻ đơn sơ nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng thực sự lại rất phong phú ý nghĩa. Và chính lời Chúa qua các bài kinh thánh được công bố trong thánh lễ hôm nay giúp chúng ta hiểu ý nghĩa phong phú đó. Ở trước hết, nghi thức bắt đầu bằng việc công bố tông sắc của Đức Giáo hoàng Francisco đặt Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long làm giám mục chính tòa giáo phận Vinh. Tông sắc đó được viết bằng tiếng Latin, dịch ra tiếng Việt cho chúng ta dễ hiểu thôi, chứ còn bản gốc vẫn là tiếng Latin. Có chữ ký, có con dấu của Đức Giáo hoàng Francisco. Rồi tông sắc đó được vị đại diện tòa thánh tại Việt Nam trao tận tay Đức cha An Phong. Và sau đó, cái tông sắc đó không những được đọc lên cho mọi người nghe, mà anh chị em thấy không, còn được dơ cao cho mọi người thấy nữa. Tất cả những chi tiết đó là để làm gì? Để chứng thực rằng Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long hôm nay về nhận giáo phận Vinh trong tư cách là người được Chúa sai đến, chứ không phải là kẻ làm thuê, và lại càng không phải là kẻ trộm leo rào mà vào chủ trì. Tôi nghĩ rằng hơn ai hết, anh chị em giáo dân giáo phận Vinh là người cảm nhận và xác tín điều đó một cách rất rõ ràng. Cho nên vào ngày 20 tháng Giêng năm 2019 này, khi đón Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long về tòa giám mục xã Đoài, thì trên cổng tòa giám mục có một biểu ngữ lớn ghi dòng chữ: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Cái dòng chữ đó bây giờ vẫn còn. Cái dòng chữ đó nó diễn tả một tầm nhìn của đức tin công giáo, để nhìn thấy nơi vị giám mục này là người của Chúa, người được Chúa sai đến, nhân danh Chúa mà đến. Nó giúp cho chúng ta vượt lên trên cái tầm nhìn tự nhiên, vượt lên trên những khác biệt có thể có về mặt tự nhiên, để đón nhận vị giám mục này đúng là đấng nhân danh Chúa mà đến. Vậy thì Đức cha An Phong được sai về đây làm giám mục chính tòa, ngài làm cái gì? Sau khi công bố tông sắc của Đức Giáo hoàng Francisco rồi, thì vị đại diện Đức Thánh cha tại Việt Nam trao gậy mục tử cho Đức cha An Phong. Có một tác giả nói rằng Vương trượng trong tay một vị vua có ý nghĩa như thế nào thì gậy mục tử cũng có ý nghĩa như thế với giám mục giáo phận. Có nghĩa là cái gậy mục tử đó biểu trưng cho quyền lãnh đạo giáo phận. Chúa ban cho quyền lãnh đạo đó để làm cái gì đây? Dựa vào những bài kinh thánh được công bố trong thánh lễ hôm nay thì tôi nghĩ rằng trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo giáo phận là quy tụ. Anh chị em nhớ lại trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta nghe đó, Chúa nói làm sao? Như mục tử kiểm điểm đàn chiên bị tản mát thế nào? Tản mát, chiên nó bị tản mát. Bây giờ mục tử kiểm điểm xem nó còn đủ không, có còn nào lạc đàn không để quy tụ cho đầy đủ. Và trong bài tin mừng thì Chúa Giêsu phán: tôi còn có những con chiên khác không thuộc đàn này, tôi cũng phải đưa chúng về, và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Tôi phải đưa chúng về quy tụ chứ còn gì nữa. Cho nên cái trách nhiệm lớn nhất của người lãnh đạo giáo phận là quy tụ đàn chiên, là kiến tạo sự hiệp nhất trong gia đình của giáo phận. Và chính vì thế mà hiến chế tín lý về hội thánh viết rất rõ thế này. Tôi xin trích nguyên văn một câu ở số 23: Đức Giáo Hoàng đứng kế vị thánh Phêrô là nguyên lý và nền tảng vĩnh viễn hữu hình của sự hiệp nhất giữa các giám mục cũng như giữa các tín hữu. Còn mỗi giám mục là nguyên lý và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất trong hội thánh địa phương của mình. Sự hiệp nhất đó hết sức là quan trọng. Nó là nền tảng để cho chúng ta có thể thi hành sứ vụ loan báo tin mừng của Chúa Giêsu trên địa bàn rộng lớn của giáo phận Vinh chúng ta. Trách nhiệm của người lãnh đạo giáo phận là quy tụ, là hiệp nhất. Thế thì ngài thực hiện cái việc quy tụ và hiệp nhất đó bằng cách nào? Cùng với việc trao gậy mục tử cho Đức Cha An Phòng, thì vị đại diện tòa thánh dẫn Đức Cha An Phòng tới cái ghế của giám mục chính tòa trong nhà thờ chính tòa này. Nhà thờ này được gọi là nhà thờ chính tòa bởi vì có cái ghế đó, có cái tòa đó. Trong giáo phận Vinh có lẽ có những nhà thờ lớn hơn nhà thờ xã đoàn, nhưng mà không được gọi là chính tòa bởi vì không có cái ghế này. Ở cái ghế này, vị giám mục ngồi để chủ sự thánh lễ và những nghi thức phục vụ trong giáo phận. Và ngày xưa giám mục cũng ngồi ở cái ghế đó để giảng lời Chúa. Sau này nhà thờ rộng quá, ngồi ở đó nói không ai nghe thấy. Thời đó làm gì có micro, cho nên người ta thay đổi thôi. Giám mục ngồi đó để giảng lời Chúa. Cái hình ảnh đó giúp cho chúng ta hiểu giám mục giáo phận quy tụ đoàn chiên nhờ lời của Chúa. Cho nên vị mục tử của giáo phận quy tụ đoàn chiên của mình là nhờ lời của Chúa, rao giảng lời Chúa. Giám mục không có rao giảng bất cứ hệ tư tưởng nào khác, mà giám mục rao giảng lời của Chúa. Vì chỉ có lời của Chúa mới tồn tại đến muôn đời. Chỉ có lời của Chúa mới soi sáng cho chúng ta thấy đường để đi, đường của sự thật và đường dẫn đến sự sống. Và giám mục rao giảng lời Chúa không chỉ bằng lời nói mà còn bằng cả đời sống của mình. Cho nên Thánh Phêrô mới nói với các kỳ mục ngày xưa: anh em đừng lấy quyền mà thống trị đoàn chiên của Chúa, nhưng phải nêu gương sáng cho đoàn chiên. Nêu gương sáng, mà còn có tấm gương nào sáng cho bằng tấm gương của chính Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, vị mục tử tuyên bố rằng ta biết các chiên của ta và ta hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Động từ biết ở đây không chỉ có ý nói đến cái biết của trí khôn, mà sâu xa hơn là cái biết của con tim, cái biết của tình yêu. Chỉ có cái biết đó mới có thể làm nên sức mạnh và tạo thành động lực cho mục tử dám hy sinh mạng sống của mình cho đoàn chiên. Đức cha An Phong Nguyễn Hữu Long cảm nhận được cái điều đấy, và ngài diễn tả một cách khác rất là độc đáo: mang vào mình mùi chiên. Mang vào mình mùi chiên là lời căn dặn của Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho anh em linh mục trong ngày thứ năm tuần thánh đầu tiên khi ngài làm giáo hoàng. Và Đức cha An Phong cho những lời căn dặn đó làm châm ngôn cho đời giám mục của mình. Mang vào mình mùi chiên có nghĩa là sống gần gũi với đoàn chiên, nhạy bén trước những nhu cầu của đoàn chiên. Mang vào mình mùi chiên là mang lấy niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của đoàn chiên, nhất là của những người nghèo và đau khổ, làm niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của chính bản thân mình. Đức cha An Phong muốn sống với tâm tình đó. Cho nên ngày 20 tháng Giêng năm 2019, khi ngài về vào giám mục xã Đoài, ngài có cái cử chỉ là quỳ xuống hôn đất vinh. Nụ hôn bắt đầu cho một cuộc tình, và tôi chắc là cuộc tình này sẽ rất keo sơn gắn bó. Thì sau đó ngài nói với bà con giáo dân giáo phận Vinh: tôi yêu giáo phận Vinh và tôi rất muốn gắn bó với anh chị em. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân giáo phận Vinh, tôi là kẻ ở xa, tôi ở trong miền Nam, nhưng mà từ lâu rồi và rất nhiều lần tôi được nghe nói về lòng đạo, về sự nhiệt thành, về tình đoàn kết của anh chị em. Cho nên tôi tin chắc là dưới sự lãnh đạo của Đức cha An Phong, anh chị em sẽ quây quần chung quanh ngài, xây dựng một gia đình giáo phận tràn hiệp nhất và yêu thương, để cùng thi hành sứ vụ Chúa đã trao phó cho hội thánh. Kính thưa anh chị em, tôi vào trang tin điện tử của giáo phận Vinh, tôi gặp được một tấm hình. Trong tấm hình đó thì Đức cha An Phong ở giữa, hai bên có hai đức cha. Một bên là đức cha già đáng kính Phaolô Maria Cao Đình Tuyên, và một bên là đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Anh chị em thấy hình có đẹp không? Đối với tôi là rất đẹp. Chỉ có một sứ vụ duy nhất mà thôi, và sứ vụ ấy phải được tiếp nối từ thế hệ này qua thế hệ khác. Bản thân của mỗi giám mục chẳng là gì hết, điều quan trọng là sứ vụ mà Chúa Giêsu trao cho hội thánh. Và cũng vì sứ vụ ấy mà các giám mục hiện diện ở đây rất đông. Các giám mục thuộc các giáo phận tại Việt Nam hiện diện ở đây hôm nay rất đông, không chỉ là để làm cho ngày lễ hôm nay thêm phần long trọng như người ta hay nói, mà chủ yếu là để bày tỏ sự đồng hành. Đồng hành với giáo phận Vinh và đồng hành với Đức Cha An Phong trong sự vụ mới. Tôi xin được lấy tâm tình này làm lời cầu chúc và lời cầu nguyện cho giáo phận Vinh trong ngày đầu xuân và cũng là ngày trọng đại của giáo phận Vinh. Amen.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi khảo sát các bản văn Tân Ước nói đến việc thiết lập bí tích thánh thể ở bài trước, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu khung cảnh thiết lập bí tích thánh thể. Tất cả bốn trình thuật đều nói đến việc thiết lập bí tích thánh thể nhân một bữa tối mang tính cách thân mật, đượm thêm cảnh chia ly và không thiếu bầu khí linh thiêng. Nhưng đó là một bữa ăn tối thông thường hay là bữa tiệc vượt qua? Truyền thống vốn quan niệm rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể đang khi dùng bữa tiệc vượt qua và muốn khai trương một lễ vượt qua mới. Tuy nhiên, trong thế kỷ thứ 20, truyền thống ấy đã bị xét lại bởi nhiều nhà chú giải kinh thánh như Xavier Léon Dufaux và chuyên viên phụng vụ Enrico Mazza. Mặt khác, ý kiến cổ truyền cũng được bênh vực bởi nhiều nhà chú giải kinh thánh như Joachim Jeremias và chuyên viên phụng vụ Cesare Giraudo. 1. Những nghi vấn được nêu lên thuộc lãnh vực lịch sử cũng như thần học. Theo Tin Mừng Thánh Gioan, Đức Giêsu đã chịu chết trước khi người Do Thái mừng lễ vượt qua. Gioan chương 18 câu 28, chương 19 câu 42. Hay nếu nói chính xác hơn, vào ngày áp lễ vượt qua. Chương 19 câu 14, câu 31, câu 42. Vào đêm trước khi chịu tử nạn, phúc âm thứ 4 nói đến một bữa tiệc ly biệt, nhưng không đả động gì đến lễ vượt qua hoặc việc thiết lập bí tích thánh thể. Các trình thuật tin mừng nhất lãm không nói gì đến việc ăn thịt chiên là trọng tâm của bữa tiệc vượt qua. Trình thuật của Thánh Phaolô không đả động gì đến bữa tiệc vượt qua hết. Vì thế, có lẽ Chúa Giêsu đã dùng một bữa tiệc Quidus được tổ chức tại tư gia vào các tối thứ bảy hoặc lễ trọng, hoặc bữa tiệc Habura, một bữa tiệc thân hữu. Nên biết là các bữa tiệc này không chỉ là cuộc liên hoan họp bạn, nhưng mang tính cách tôn giáo với những kinh chúc tụng và các thánh vị. 2. Những luận cứ bênh vực truyền thống thiết lập bí tích thánh thể nhân lễ vượt qua. Ý kiến cổ truyền dựa trên các bản văn của Tin Mừng Nhất Lãm. Theo đó, Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể đang lúc mừng bữa tiệc vượt qua. Thánh Luca đã nêu bật khía cạnh này. Chính Chúa Giêsu đã sai các môn đệ đi dọn bữa. Luca chương 22 câu 8. Và khi ngồi vào bàn, người tâm sự với các ông: Thầy những khát khao mong mỏi ăn lễ vượt qua này với anh em trước khi chịu khổ hình. Bởi vì Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa, cho đến khi được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Luca chương 22 câu 15 và câu 16.
Những lời này cũng cho thấy rằng, lễ vượt qua cổ truyền được thay thế bởi bí tích thánh thể là bữa tiệc vượt qua mới. Thánh Gioan muốn lùi lại lễ vượt qua vào lúc Chúa Giêsu chết trên thập giá cũng vì một lý do thần học tương tự, tức là muốn chứng tỏ rằng Đức Giêsu là chiên vượt qua đích thực, được sát tế để xóa tội trần gian. Một đề tài đã được trình bày ngay từ lúc bắt đầu sứ vụ công khai. Gioan chương 1 câu 29, chương 19 câu 36. Mặt khác, rất có thể là tin mừng nhất lãm và tin mừng của Gioan không trái ngược nhau. Bởi vì vào thời đó, người ta có thể mừng lễ vượt qua vào những ngày khác nhau, chẳng hạn như nhóm Esseni và cộng đoàn Qumran. Năm ấy, lễ vượt qua, ngày 15 tháng Nisan, trùng vào ngày thứ bảy, và người Do Thái mừng lễ từ chiều thứ sáu, ngày 14 tháng Nisan. Bữa tiệc ly có thể diễn ra vào tối thứ ba hoặc tối thứ năm. Các trình thuật tin mừng nhất lãm không đả động gì đến việc ăn thịt chiên, bởi vì các Kitô hữu tiên khởi tin rằng Chúa Giêsu là chiên vượt qua của chúng ta đã được hiến tế. Tuy nhiên, các tác giả tin mừng đã nói đến những chi tiết khác, như là kinh chúc tụng, tạ ơn, hát các thánh vịnh. Đặc biệt là nơi bản văn của Thánh Luca, ta thấy vết tích của nghi thức cử hành lễ vượt qua kinh chúc tụng đọc trên chén rượu. 3. Các ý kiến phủ nhận hay bênh vực khung cảnh mừng lễ vượt qua đều dựa trên những chứng cớ vững chắc. Ông Gioachim Jeremias đưa ra 14 dấu chỉ cho thấy bữa tiệc ly của Chúa Giêsu mang sắc thái lễ vượt qua. Nhưng ông đã bị cha Xavier Leon Dufo bác bẻ từng điểm một. Thật không dễ gì dung hòa được hai ý kiến trái ngược. Thiết tưởng, dưới khía cạnh phê bình lịch sử, thật khó xác định chắc chắn 100% rằng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể đang lúc ăn lễ vượt qua với các môn đệ. Tuy nhiên, giáo hội tiên khởi đã gán cho bí tích thánh thể ý nghĩa của bữa tiệc vượt qua mới. Chúng ta nên phân biệt hai giai đoạn của lễ vượt qua. Lễ vượt qua của người Do Thái và lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Do đó, chúng ta có thể phân biệt hai cấp độ, lịch sử và thần học. Phải chăng Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích thánh thể đang lúc ăn tiệc vượt qua của người Do Thái? Câu hỏi này không quan trọng lắm. Phải chăng bí tích thánh thể mang tính cách lễ vượt qua của Chúa Giêsu? Câu hỏi này mới thực là quan trọng, và câu trả lời là có. Các bản trình thuật Tân Ước chỉ duy trì cái sườn của bữa tiệc vượt qua của người Do Thái, nhưng đã thay thế toàn thể nội dung của nó. Xem ra, đây cũng là giải pháp của tông huấn Sacramentum Caritatis ở số 10. Theo các sử gia, dựa theo bản văn Mishna viết vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, ta có thể hình dung diễn tiến của bữa tiệc vượt qua vào thời Chúa Giêsu gồm bốn hồi như thế này. Kiddush, thánh hóa. Trước khi khai mạc bữa ăn, có nghi thức rửa tay, rồi gia chủ đọc kinh chúc tụng đang khi uống chén rượu thứ nhất. Haggadah, tường thuật. Mọi người ngồi vào bàn ăn và nghe đọc trình thuật về cuộc giải phóng. Xuất hành chương 12 câu 26 đến câu 27, chương 13 câu 8. Tất cả hát các thánh vịnh Hallel, ngợi khen, 112, 113 câu 1 đến câu 8. Uống chén rượu thứ hai, gia trưởng đọc lời chúc tụng trên bánh và bẻ ra chia cho tất cả cùng ăn. Bữa tiệc chính thức, xe đe, thịt chiên và rau đắng. Phục vụ kết thúc với nghi thức rửa tay, rồi người ta mang đến gia trưởng bình rượu, có pha nước, gia trưởng đọc kinh chúc tụng trọng thể với nội dung gồm 3 phần. Lời chúc tụng dẫn nhập Bikat Ha Zimum. Lời tạ ơn long trọng vì hồng ân đất hứa, giao ước, lề luật, sự sống, lương thực. Lời khẩn nài, bày tỏ lòng tin tưởng rằng Thiên Chúa sẽ tiếp tục che chở dân Israel bằng những hồng ân của Ngài. Sau đó, chén rượu được truyền tay cho hết các thực khách. Cộng đoàn hát các thánh vịnh Hallel còn lại, 113 đến 117 và 135. Các tác giả Tân Ước chỉ giữ lại kinh chúc tụng hoặc tạ ơn cùng với việc chia bánh và truyền chén rượu. Chi tiết này rõ nét hơn ở trình thuật của Luca, chương 22, câu 15 đến câu 18 và câu 20. Có lẽ nghi thức rửa tay ở đầu bữa tiệc đã được thay thế bằng việc rửa chân cho các môn đệ mà Thánh Gioan kể lại ở chương 13 từ câu 1 đến câu 17 như dấu hiệu của thái độ phục vụ khiêm tốn. Họ không nói đến những nghi thức khác bởi vì coi như phụ thuộc, kể cả việc ăn thịt chiên và rau đắng. Tuy nhiên, lễ vượt qua của dân Do Thái được nối kết với lễ vượt qua của Chúa Giê-xu ở chỗ cả hai đều là tưởng niệm cuộc giải phóng. Người Do Thái tưởng niệm việc Thiên Chúa đến giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ, tưởng niệm việc Thiên Chúa ban hành giao ước, tưởng niệm việc thành lập dân riêng của Chúa. Người Kitô giáo tưởng niệm Thiên Chúa giải phóng con người khỏi tội lỗi và sự chết nhờ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Kitô, tưởng niệm việc thành lập một đoàn dân mới. Mặt khác, lễ vượt qua cũng hướng về tương lai. Người Do Thái trông mong Đấng Mêsia sẽ đến vào dịp lễ vượt qua. Người Kitô trông mong được vào dự tiệc cưới của con chiên ở trên trời. Thiết tưởng cũng nên lưu ý đến ý nghĩa của danh từ vượt qua. Trong các bản văn phụng vụ, Pasqua tiếng Latin hoặc Pasca tiếng Hy Lạp được dịch là phục sinh. Nguyên gốc của nó là Besa trong tiếng Hebrew hoặc Basa tiếng Aram, có nghĩa là bước qua, nhảy qua. Người Do Thái tưởng niệm việc thiên sứ đi ngang nhà có đánh dấu trên cửa và giải thoát họ khỏi hình phạt giáng xuống đất Ai Cập. Hoặc cuộc vượt qua biển đỏ tượng trưng sự giải thoát khỏi đất nô lệ. Danh từ cũng được áp dụng cho lễ tưởng niệm biến cố đó, lễ vượt qua. Hoặc con chiên dùng trong bữa tiệc mừng lễ là chiên vượt qua. Các Kitô hữu áp dụng cho cuộc vượt qua của Đức Kitô từ cái chết đến sự sống lại hiển vinh. Người Kitô hữu mừng lễ vượt qua của Đức Giêsu, người là chiên vượt qua mới. Tuy nhiên, đang khi mà phụng vụ nhìn lễ vượt qua từ phía cuộc sống lại, lễ phục sinh, vài giáo phụ giải thích lễ vượt qua theo hướng cuộc tử nạn, tán giải rằng, nguyên gốc của Pasca, bởi động từ Paschen có nghĩa là chịu đau khổ. Trong bối cảnh đó, tính cách lễ vượt qua của bí tích thánh thể được móc nối với cuộc tử nạn hơn là với cuộc phục sinh. Có lẽ tư tưởng này dựa theo trình thuật của Thánh Phaolô. Một đàng việc thiết lập bí tích diễn ra vào bữa tối trong đêm bị nộp. Đàng khác, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu về vấn đề môi trường và khoa học công nghệ theo giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo. Cũng trong loạt bài nói về môi trường, trong buổi pháp hôm nay, chúng ta sẽ bàn về vấn đề môi trường và việc chia sẻ của Ngài. Thứ nhất, chúng ta bàn về môi trường và các lĩnh vực kinh tế xã hội. Giáo hội mời gọi các nhà khoa học và kỹ thuật tham gia vào lĩnh vực công nghệ sinh học, hãy tìm ra giải pháp tốt nhất cho các vấn đề nghiêm trọng và khẩn cấp là việc cung cấp lương thực và chăm sóc sức khỏe cho con người. Thật vậy, hoạt động của các nhà công nghệ sinh học có liên quan đến các tài nguyên thuộc về di sản của nhân loại và cũng được dành cho các thế hệ tương lai. Đối với các tín hữu, hoạt động công nghệ sinh học còn liên quan đến quà tặng đã được tạo hóa trao ban và phó thác cho trí khôn cũng như tự do của con người. Qua diễn văn gửi Giáo hoàng Học viện Khoa học năm 1982, Đức Thánh Cha Gioan Paolo đệ nhị đã đặt hy vọng vào các nhà khoa học khi khuyến khích họ sử dụng hết khả năng và sự nhiệt tình trong việc nghiên cứu khoa học, thì luôn tuân theo sự hướng dẫn của một lương tâm trong sáng và trung thực. Các chủ doanh nghiệp và các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia vào việc nghiên cứu, sản xuất và mua bán các sản phẩm làm ra từ công nghệ sinh học mới, cần quan tâm đến công ích và tìm kiếm lợi nhuận cách chính đáng. Mọi hoạt động kinh tế, cung cấp lương thực, thuốc men, chăm sóc sức khỏe và môi trường, vân vân, đều phải tuân theo nguyên tắc công ích nói trên. Cụ thể, các chủ doanh nghiệp cũng như các giám đốc của các cơ quan công cộng tham gia nghiên cứu khoa học sẽ hướng dẫn các bước tiến triển của công nghệ sinh học để đạt được mục tiêu tốt đẹp là chống lại nghèo đói, chống lại bệnh tật, bảo vệ sinh thái như là gia sản chung của mọi người. Các nhà chính trị, lập pháp và quản lý hành chính phải chịu trách nhiệm về việc đánh giá các lợi ích và rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng công nghệ sinh học. Chính quyền cũng phải tạo điều kiện để cho công luận được thông tin đúng đắn, đưa ra những quyết định phù hợp nhất với công ích. Các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực thông tin cũng có nhiệm vụ quan trọng, cần phải thi hành cách thận trọng và khách quan. Bởi lẽ, xã hội chờ đợi những thông tin đầy đủ và khách quan có thể giúp các công dân có được một dư luận đúng đắn về các sản phẩm của công nghệ sinh học, để họ có thể sẽ dùng sản phẩm ấy một cách thích hợp với cuộc sống và nhân phẩm của mình. Tiếp đến, chúng ta nói về môi trường và việc chia sẻ của cải. Giáo huấn xã hội Công giáo nhắc lại rằng, của cải trên trái đất là do Thiên Chúa tạo thành để mọi người sử dụng một cách khôn ngoan và liêm chính. Do đó, hiến chế mục vụ Vui mừng và hy vọng Gaudium et Spes năm 1966, số 69 và thông điệp Populorum Progressio năm 1967, phát triển các dân tộc, số 22, lý giải rằng của cải thiên nhiên phải được chia sẻ một cách công bằng, phù hợp với công lý và bác ái, sao cho phù hợp với trật tự tạo thành. Các vấn đề sinh thái hiện nay đã mang chiều hướng toàn cầu và chỉ có thể được giải quyết cách hữu hiệu thông qua sự hợp tác quốc tế, bảo đảm cho có sự phối hợp rộng rãi hơn trong việc sử dụng các tài nguyên của địa cầu. Theo nguyên tắc của cải dành cho hết mọi người, chúng ta có thể giải quyết cuộc khủng hoảng môi trường và sự nghèo đói với định hướng văn hóa và luân lý căn bản. Khủng hoảng môi trường hiện nay có tác động lớn đến những người nghèo khổ vì họ phải sống trong vùng đất đang bị xói mòn hoặc sa mạc hóa, hoặc họ bị lôi kéo vào các cuộc xung đột vũ trang, bị cưỡng bách nhập cư, không có phương tiện công nghệ và kinh tế bảo vệ họ khỏi những thiên tai. Mỗi khi cần giúp những người nghèo khổ này tái định cư, nhà nước hoặc các tổ chức xã hội cần cho họ biết trước các thông tin cần thiết và được quyền lựa chọn nơi ăn ở tương xứng. Bên cạnh đó, thế giới cũng cần quan tâm đến các quốc gia phải chịu thiệt thòi do những quy luật thương mại quốc tế bất công. Những quốc gia khan hiếm hàng hóa chủ lực lại bị gánh nặng nợ nước ngoài đè bẹp, khiến cho họ có nguy cơ phải khai thác cật lực và thái quá những tài nguyên hạn hẹp của môi trường. Giữa sự phát triển của các nước nghèo nhất, sự thay đổi dân số và việc sử dụng bền vững môi trường có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, phải thông qua đó để bảo vệ phẩm giá con người. Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị trong thông điệp Sollicitudo Rei Socialis năm 1988 số 25 vẫn nhìn nhận rằng việc tăng trưởng dân số là điều hoàn toàn thích hợp với sự phát triển toàn diện và được chia sẻ cho hết mọi người, vì thông điệp đã cảnh báo rằng việc giảm sút tỷ lệ sinh sản gây ảnh hưởng tới độ tuổi trung bình của dân số, thậm chí không thể đổi mới dân số về mặt sinh học. Thế nên, mỗi khi bàn về chính sách dân số, chúng ta phải luôn nhớ đến sự phát triển thực tế và theo dự kiến của các quốc gia và các vùng. Theo ý kiến của Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị, bày tỏ trong thư gửi ông Nafis Sadik, Tổng Thư ký Hội nghị Quốc tế về Dân số và Sự phát triển năm 1994, thì sự phát triển toàn diện phải hướng tới lợi ích thật của mỗi người và của con người toàn diện. Nguyên tắc, mục tiêu phổ quát của của cải cũng được áp dụng cho tài nguyên nước mà Thánh Kinh gọi là biểu tượng của sự thanh tẩy và sự sống. Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã lý giải trong thông điệp gửi Đức Hồng Y Gerardo Mahela Agnello năm 2004 là ơn Chúa ban, nước là thành phần cơ bản tối cần thiết đối với việc sống còn, vì thế ai cũng có quyền đối với nước. Vì vậy, việc sử dụng nước và những dịch vụ liên quan đến nước phải thỏa mãn nhu cầu của hết mọi người, nhất là những người nghèo đói. Muốn thế, Đức Thánh Cha đã khuyên nhủ chúng ta trong thông điệp nói trên rằng, cần phải đặt mình trong bối cảnh cụ thể, được đặt nền tảng chính xác trên giá trị của sự sống và sự tôn trọng các quyền lợi và phẩm giá của mọi người. Quyền có nước được đặt trên nền tảng là phẩm giá con người, vì không có nước, sự sống sẽ bị đe dọa. Thế nên, quyền có nước uống an toàn là quyền của mọi người trên thế giới và là quyền không thể chuyển nhượng. Và cuối cùng, chúng ta nói về những lối sống mới. Những vấn đề sinh thái nghiêm trọng đòi hỏi mọi người phải thay đổi cách suy nghĩ để tiến tới những lối sống mới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Gioan Paulo đệ nhị đã diễn tả về những lối sống mới này qua thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 năm 1991 ở số 36 như sau. Theo những lối sống này, việc tìm kiếm chân thiện mỹ và hiệp thông với người khác vì công ích sẽ là những nhân tố quyết định cho những việc chọn lựa để tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Những người theo lối sống mới này sẽ xây dựng những đức tính thanh đạm, điều độ và tự chủ theo mức độ cá nhân cũng như xã hội. Như thế, người ta cố gắng loại trừ tư tưởng duy tiêu thụ, đồng thời xúc tiến các hình thức sản xuất nông nghiệp và công nghiệp mà biết tôn trọng trật tự sáng tạo và thỏa mãn các nhu cầu căn bản của con người. Khi mỗi người nhận thức lại sự lệ thuộc hỗ tương với người khác, họ sẽ cùng cộng tác với nhau bảo vệ môi trường sinh thái, hỗ trợ nhau ngăn chặn đến mức tối đa các nguy cơ thảm họa thiên nhiên xảy ra cho các dân tộc và các lãnh thổ. Như thế, vấn đề sinh thái phải trở thành động cơ mạnh mẽ, thúc đẩy mọi người liên đới thực sự với nhau trên phạm vi toàn cầu. Thế giới tự nhiên mà khải mầu nhiệm một Thiên Chúa sáng tạo và bảo vệ công trình sáng tạo. Do đó, khi con người xử sự tốt đẹp với các thụ tạo là thể hiện thái độ biết ơn và quý trọng đối với Thiên Chúa tạo thành. nếu để thiên nhiên tách khỏi mối quan hệ với Thiên Chúa, thiên nhiên sẽ bị tước mất ý nghĩa sâu xa của nó và trở nên nghèo nàn. Ngược lại, nếu chúng ta tái khám phá thiên nhiên trong ý nghĩa là thụ tạo, thì chúng ta có thể thiết lập những mối liên hệ chính đáng với thiên nhiên, hiểu được các ý nghĩa phong phú và tượng trưng của thiên nhiên, đi vào lĩnh vực huyền nhiệm của thiên nhiên. Từ đó, con người bước đi trên con đường đến với Thiên Chúa là đấng tạo thành trời đất. Thật vậy, thế giới xuất hiện trước mắt con người như một bằng chứng về Thiên Chúa, là nơi bày tỏ quyền năng sáng tạo, an bài và cứu chuộc của người. Quý vị và các bạn thân mến, với bài hôm nay, chúng ta kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát tới, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề mới, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình. Mong quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Tiểu hòa thượng được giao cho nhiệm vụ đánh chuông ở chùa. Theo quy định của chùa, hằng ngày vào lúc sáng sớm và khi chiều tà thì phải đánh một hồi chuông. Khi mới bắt đầu công việc, vị tiểu hòa thượng đánh chuông cũng khá nghiêm túc. Nhưng nửa năm trôi qua, cậu bắt đầu cảm thấy công việc đánh chuông thật là đơn điệu, nhàm chán. Thế là cậu bèn làm chỉ cốt cho xong chuyện. Một ngày nọ, vị sư trụ trì ngôi chùa đột nhiên tuyên bố không muốn để cho vị tiểu hòa thượng này đánh chuông nữa, mà sẽ đưa cậu xuống hậu viên làm công việc gánh nước, chẻ củi. Vị tiểu hòa thượng thấy lạ quá, bèn hỏi sư trụ trì: "Thưa thầy, có phải tại con đánh chuông không đúng giờ và tiếng chuông không đủ vang hay không?" Vị sư trụ trì trìu mến nhìn cậu đáp: "Con đánh chuông rất là vang và rất đúng giờ, nhưng tiếng chuông rỗng tuếch, mệt mỏi và không có sức kêu gọi. Tiếng chuông không những là thước đo cho thời gian làm việc, nghỉ ngơi trong chùa, mà quan trọng nhất chính là thức tỉnh được tâm trí mê muội của chúng sinh. Vì vậy, tiếng chuông chẳng những cần phải vang dội mà còn cần phải mượt mà, hùng hậu, thâm trầm và lan xa. Người mà trong tâm không có chuông, nghĩa là không ở trong Phật. Nếu không có lòng thành kính, thì làm sao có thể gióng lên những tiếng chuông vang đến tận sâu thẳm lòng người và lay động được tâm hồn của họ. Vị tiểu hòa thượng nghe xong lời giải thích của sư thầy thì tỉnh ngộ ra. Từ đó, tiếng chuông của cậu đánh lên luôn vang dội, trầm ấm và thật sống động. Cậu dốc sức tu luyện và trở thành một cao tăng nổi tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, trong từng ngày sống của mình, ai trong chúng ta cũng đều có những công việc phải làm. Việc miệt mài hàng giờ với sách vở, bài học trong nhiều năm tháng của những người học trò. Việc tất bật chăm sóc cái ăn, cái mặc cho chồng con và dọn dẹp nhà cửa từ sáng sớm cho đến tận chiều tối của những người mẹ, người vợ. Hay sự bôn ba trong những công việc làm ăn để có thu nhập cho cuộc sống gia đình. Tất cả đều là những công việc hàng ngày gắn bó với cuộc sống của chúng ta. Những công việc ấy cứ tiếp diễn ngày này qua tháng nọ, khiến nhiều lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán. Cũng vậy, vị tiểu hòa thượng trong câu chuyện bên trên cũng cảm thấy vô vị sau nhiều ngày tháng làm bạn với chiếc chuông chùa. Sự phấn khởi háo hức ban đầu khi thực hiện công việc này dần dần phai nhòa đi, thay vào đó là cảm giác quen thuộc đến nhàm chán. Theo thời gian, anh đã không còn tha thiết với công việc ấy nữa, mà chỉ làm vì bổn phận và trách nhiệm. Do vậy, tiếng chuông chùa mà anh đánh lên cũng nghe vô hồn như sự hững hờ của cõi lòng anh, nên không thể vang lên được những âm thanh thánh thiên có sức lay động lòng người. Thánh nữ Teresa Calcutta đã nhận định rằng, không phải tất cả chúng ta đều làm được những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ nhặt với tình yêu vĩ đại. Thật vậy, khi chúng ta yêu mến những công việc hàng ngày của mình và đặt tình yêu của mình vào những công việc ấy, chúng ta sẽ trở nên kiên trì, nhẫn nại trước những đòi hỏi và thách đố của công việc để không ngừng tìm ra những phương thế khiến công việc ấy đạt hiệu quả cao nhất. Chính khi đó, chúng ta sẽ không chỉ gặp được niềm vui sâu xa trong tâm hồn mình, mà còn đem đến cho người khác sự phấn khởi và niềm vui. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt tất cả tình yêu dành cho Chúa Cha và nhân loại chúng con nơi thập giá cứu độ, nên tất cả những cay đắng, cơn chuyên và đau đớn của thập giá không làm Chúa chùng bước và bỏ cuộc. Xin Chúa cho chúng con cũng biết gửi tâm tình yêu mến vào những công việc lớn nhỏ hàng ngày và chu toàn tất cả mọi việc với niềm xác tín rằng mình đang thi hành ý Chúa và cộng tác vào việc xây dựng một cuộc sống tốt đẹp. Amen.
Dù khi an vui khi buồn, con sẽ hằng đầy ơn Chúa thôi. Vì khi chơi dây u buồn là niềm vui đang chớm mơ tươi.
Và con đây luôn trung thành, dù tất cả thần là mong manh. Nhìn xem mua con cha lần, con thấy đời mãi còn mau xanh.
hương phát Chúa mãi là suốt mặt đời con. Tin lên Ngài trong cả cuộc đời, còn nặng mang nợ trần gian, nên xin Chúa thương xuống buồn người. Để đời con có Chúa an bình trong linh hồn, trong thân xác, Chúa mãi là suốt mặt đời.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.